Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân ngày chính thức bạn Quỳnh Lâm Khánh và Lý Hoàng Bình Yên trở thành vợ chồng của nhau, thầy xin chia sẻ đôi điều về chủ đề hiểu để thương yêu lâu dài. Trong Phật giáo Đại Thừa có tượng Bồ Tát nghìn tai nghìn mắt, biểu tượng của hiểu và thương, trí tuệ và từ bi. Chùa Giác Ngộ từ năm 2012 trở về năm 1984 có tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn ở chánh điện tầng trệt. Do vì trùng tu chùa mới mà tượng thì lại gắn liền với vách tường, cho nên khi tháo mở ra các cánh tay của tượng đã không thể được giữ. Do vậy chúng ta không nhìn thấy được tượng này sau khi chùa được khánh thành vào tháng 9 2016. Nếu để ý đó, quý vị sẽ thấy rõ trong mỗi cánh tay, ở vị trí lòng bàn tay đều có một con mắt. Thực tế đó, con người được xem là tôn quý hơn cả các loài động vật, vì con người đó là loài hai chân và có hai tay. Các loài động vật còn lại có muốn cũng không được. Và mỗi người đó chỉ có hai tay trên cơ thể mình. Lý do tại sao tượng Bồ Tát Quan Âm lại có 1.000 cánh tay và đồng thời 1.000 con mắt? Đó không phải là dị dạng mà là một biểu tượng. Trong nền văn hóa Phật giáo tại Ấn Độ, con số 500 tượng trưng cho số nhiều. 500 người thì mới kết thành 1.000 bàn tay và 1.000 con mắt. Bàn tay đó là biểu tượng và cũng là nơi thực hiện các hành động từ bi cụ thể. Từ bi là đối với con người và tình thương là dành cho nhau. Chúng ta không thể nói thương ai đó mà chỉ nói bằng lời. Đang khi các hành động trợ giúp, quan tâm, tặng tình cụ thể đó thì không được thực hiện. Nhưng để cho lòng từ bi và tình thương đó được thực hiện một cách bền lâu, thì từ bi và tình thương đó phải được đạo diễn bởi trí tuệ qua biểu tượng của con mắt. Như vậy, mỗi hành động thương yêu của chúng ta muốn mang lại hạnh phúc cho người khác, nó phải được xây dựng trên sự hiểu biết. Qua biểu tượng này đó, thầy mong đợi đôi tân nương và tân lang hiểu để thương yêu nhau lâu dài, hiểu như là 1.000 con mắt của Bồ Tát Quan Thế Âm, tức là hiểu trọn vẹn, hiểu thấu đáo, hiểu đa diện. Và yêu trọn đời đó như là 1.000 cánh tay tượng trưng cho sự đầy đủ, sự bao quát, với những cái trách nhiệm cam kết và thực hiện tất cả những gì mà mỗi bên đó có thể làm được để dành cho nhau. Và trên tinh thần hình ảnh biểu tượng đó đó, thầy xin nêu ra một số điều cần suy gẫm như sau. Điều 1, hiểu để hài lòng. Về cấu trúc bán cầu não đó, bán cầu lý trí của người nam nổi trội hơn bán cầu cảm xúc, cho nên người nam thích lý luận thích tranh đấu, thích hơn thua. Bán cầu cảm xúc ở người nữ nổi trội hơn lý tính, cho nên người nữ đó sống tình cảm nhiều và dễ xúc động trước các hình xử của người khác. Do đó phần hiểu ở người nữ sẽ bị kém hơn là ở người nam. Thì thấy rõ được cái sự khác biệt về giới tính này đó, thì người chồng cần phải cảm thông về phần nổi trội cảm xúc ở vợ, để mỗi khi đó vợ nổi cảm xúc lên đó, mà không cảm thấy bị khổ, bị khó chịu, bị làm phiền, mà hãy xem đó như là biểu đạt của sự thương yêu, tức là động cơ là tốt, cho nên chúng ta cảm thấy là hài lòng được. Ngược lại đó, thể hiện sự thương yêu mà người vợ cần trao cho chồng đó phải được đặt và dẫn dắt bởi sự hiểu biết. Chứ nếu chỉ đơn thuần là cảm xúc không đó, tại là lúc đó, càng thương yêu mà thiếu hiểu thì càng làm cho nào đó, mệt mỏi, căng thẳng, khó chịu. Và chính điều đó đó sẽ vô tình là tạo ra một sự phá vỡ nhất định nào đó đối với tình yêu mà hai bên đó đã dày công vun đắp, giữ gìn, mà lẽ ra đang càng phát triển một cách bền vững cho đến trọn đời. Hài lòng là một khái niệm tâm lý học được Đức Phật giảng dạy, có thể áp dụng trong mọi tình huống. Đối với quan hệ vợ chồng á, hiểu để hài lòng về nhau là rất cần thiết. Thứ nhất là hài lòng về ngoại hình của nhau. Nếu chồng so sánh nhan sắc của vợ mình với các hoa hậu thì chắc chắn là không thể bằng được, và lúc đó mình sẽ nghĩ là vợ mình không được hấp dẫn. Nếu vợ so sánh chồng mình với các nam vương thì chồng mình không thể nào đẹp bằng được. Mọi so sánh ngoại hình giữa chồng vợ mình với người nam khác, người nữ khác đều được xem là khập khiễng và không cần thiết. Trước khi đến với nhau, hai bạn đã dành một khoảng thời gian nhất định tìm hiểu nhau, đồng hành nhau, dẫn đến chấp nhận nhau. Và do vậy hãy duy trì thái độ tích cực đó để trong quá trình làm việc chúng ta có thể gặp các đối tác, gặp những người trong cùng công ty hay là tập đoàn có những điểm nổi trội hơn vợ chồng mình về ngoại hình. Chúng ta biết dừng lại và không có bị say nắng, thì sự hài lòng về ngoại hình của vợ chồng đó sẽ giúp cho chúng ta giữ được sự chung thủy, và điều đó là rất quan trọng. Thứ hai đó là hài lòng về điểm mạnh cũng như là những điểm chưa được hoàn thiện của nhau. Như đã nói, nam nữ có hai cá tính khác biệt, hai lối sống khác biệt. Nếu chúng ta so sánh cá tính chồng của mình với những người nam khác thì mình sẽ thấy ở chồng mình có những điểm chưa được là hoàn thiện, thì lúc đó chúng ta dễ có cảm giác là không hài lòng, thậm chí là bị sốc nữa. Và tương tự, chồng mà so sánh vợ mình với những người phụ nữ khác thì thường phát sinh ra ý niệm vợ tôi tệ hơn vợ thằng Đậu. Rồi người vợ khi so sánh cũng nghĩ rằng là chồng tôi đó tệ hơn Chí Phèo. Thì chắc chắn rằng là từ lúc đó đó chúng ta sẽ khó mà giữ được sự thương yêu nhau như cái thời điểm mà chúng ta mới tìm hiểu nhau. Cho nên thấy được những điểm nổi trội của nhau, tán dương, khích lệ để cả hai đó tạo thành mẫu số chung, phát huy và cùng xây dựng hạnh phúc trên những điểm tương đồng đó. Còn những điểm tiêu cực nếu có đó thì chúng ta cũng ghi nhận để khéo léo xây dựng Và khi được người bạn đời của mình xây dựng thì còn lại đó phải hoan hỷ chấp nhận. Dĩ nhiên lời xây dựng phải khéo léo, như là góp ý nhau đó, là khi ở riêng đừng góp ý trước mặt con cái, góp ý trước mặt bạn bè, góp ý trước mặt cha mẹ hai bên, góp ý trước mặt mọi người, vì cái đó nó có thể tạo ra va chạm về cái tôi. Và sự va chạm về cái tôi thường làm cho cái tôi bị đánh đố, cái tôi khó chịu, cái tôi gọi là nổi sóng gió ba đào lên và dễ hờn dỗi nhau. Cho nên nó dẫn đến những cái sức mẻ nhất định mà đôi lúc không để ý, nó cũng tự động xuất hiện với chúng ta trong đời. Hiểu để hài lòng nhau đó là rất cần thiết, là vì thế. Cho nên tập hài lòng mọi thứ mà người bạn đời mình đang có hoặc đang không có, về nguồn tài chính, vị thế xã hội và nhiều thứ khác. Thì bằng cách đó đó, khi tiếp xúc với các thành phần khác trong xã hội, chúng ta gặp những người giàu hơn, ga lăng hơn, theo đuổi hơn và cám dỗ mình đó, thì vì mình hài lòng với người bạn đời của mình và đã là cùng nhau phát nguyện trên chánh điện Phật của chùa Giác Ngộ, thì tự động lúc đó đó, nếu chúng ta có lỡ sai nắng chút xíu, chúng ta cũng phải biết và dừng lại kịp thời để tiếp tục vun đốc hạnh phúc với những người mà mình nghĩ rằng đó là đã phát hiện cùng nhau rồi đó, thì phải đi với nhau trên cuộc đời qua từng cây số. Và đó là một yếu tố có thể giúp cho hai bạn đó là sống với nhau thật sự hạnh phúc. Thầy làm tư vấn từ năm 2002, và trung bình mỗi năm đó đều có mười mấy cho đến 20 cặp vợ chồng đến nhờ tư vấn. Vì sau một thời gian quan hệ hôn nhân của họ đó đối diện trước bờ vực thẳm, mà một trong những nguyên nhân chính đó là họ không hài lòng nhau. Trung bình sau 10 năm chính thức làm vợ chồng đó, thì cơ thể của mỗi người đều thay đổi. Ít có người giữ được cái cơ thể săn chắc hoặc là thon thả, do trách nhiệm gia đình, trách nhiệm xã hội, chúng ta ít thời gian tập thể dục thể thao để giữ được ngoại hình giống như là 10 năm trước. Bắt đầu cơ thể chúng ta mập mạp ra, và lúc ấy đó, nếu không hài lòng đó, chúng ta dễ sinh ra cảm giác nhàm chán. Và khi nhàm chán rồi đó, chúng ta dễ dàng để ý đến đặc điểm chung hay là đặc điểm riêng của những người khác giới phái mà chúng ta có cơ hội gặp được một cách tình cờ hay là do công việc trong đời. Để sự hài lòng trên nền tảng hiểu biết góp phần xây dựng hạnh phúc đó, thì Đức Phật dạy đó, khi tiếp xúc với người khác giới phái, chúng ta quan niệm lớn hơn 20 tuổi như là cha, mẹ, cô, chú hay là dì, mợ, để không phát khởi tâm lý và tình cảm yêu thương. Đối với những người nhỏ hơn chúng ta 20 tuổi trở lên, xem như là con và cháu trong gia đình, và cũng khéo dừng lại. Đối với những người lớn hơn vài tuổi, xem như là hoặc anh hoặc chị, nhỏ hơn vài tuổi như là em út trong nhà. Và bằng quan niệm quyết thống này đó, thì dầu cho chúng ta không cố tình, nhưng những người khác thấy mình dễ thương, có những cá tính tích cực, có lối sống vô ngã vị tha, cho nên ta khởi lên cái tình thương yêu, mặc dù biết rằng mình đã là người có vợ hoặc là đã có chồng rồi, người ta vẫn theo đuổi. Cho nên việc quán quyết thống về nhóm tuổi tác như vừa nêu theo Kinh Phật dạy, sẽ giúp cho chúng ta dừng lại để tiếp tục hài lòng với người bạn đời của mình đã kết nối yêu thương trước sự chứng minh của Phật Pháp Tăng. Đồng thời Đức Phật khuyên đó, không so sánh đặc điểm chung và đặc điểm riêng của người khác giới phái. Đặc điểm chung á, của giới tính nam là cao lớn, khỏe mạnh, cơ bắp. Đặc điểm chung á, của người nữ là dịu dàng, thướt tha, yểu điệu, hiền hòa. Mà khi mình để ý đến những cái đặc điểm chung đó đó, thì chúng ta dễ dàng so sánh với người mà mình đang sống. Và dĩ nhiên trong so sánh nào cũng vậy, nó là thật khập khiễng. Và nếu cái người được chúng ta so sánh với vợ với chồng nổi trội hơn á, thì cái sự thương yêu dành cho vợ chồng đó nó bị giảm đi. Cho nên không so sánh, đừng để ý đến cái đặc điểm chung. Đặc điểm riêng á, thường dễ làm cho chúng ta bị sa ngã. Có người đó ấn tượng với một phần nào đó về ngoại hình trên cơ thể của người khác giới phái. Đàn ông á, thì yêu á, bằng con mắt, tức là đặt nặng về chủ nghĩa ngoại hình, trẻ, đẹp, trắng và dễ thương, vân vân. Tức là để ý tới một đặc điểm nào đó sẽ làm cho chúng ta gần như là quên hết mọi thứ. Từ cái say nắng dẫn đến đó, gọi là ngoại tình trai. Rồi từ ngoại tình trai, nếu không biết giữ tâm mình đó, thì dẫn đến ngoại tình mặn, tức là ngoại tình thiệt. Cặp mắt bồ câu, sống mũi dọc dừa, tóc đó, đen nhánh thướt tha, dáng đi yểu điệu. Có người thì ám ảnh và ấn tượng bởi cái chiếc răng khểnh, hay là ở má đó có cái lỗ, khi mà cười lên nó nũng nịu đồng tiền. Đó là những đặc điểm riêng mà việc để ý vào đó chúng ta dễ bám chấp, dễ phát sinh từ thiện cảm dẫn đến tình yêu. Và tương tự khi người nữ so sánh những người nam khác với chồng mình đó, để ý vào những cái đặc điểm riêng của họ cũng dễ dàng tức là vướng kẹt vào tình trạng tương tự. Cho nên là dứt khoát không để đến tướng chung và tướng riêng của người khác giới phái. Chúng ta kịp thời dừng lại, nhờ đó đó tăng cường sự hiểu biết để tiếp tục hài lòng về nhau, và nhờ đó chúng ta sẽ sống được hạnh phúc. Điều hai, hiểu để chung thủy. Trong tất cả các loại ích kỷ thì ích kỷ một vợ một chồng á, là thích hợp nhất được luật pháp bảo hộ và được mặc định xã hội chấp nhận và khích lệ. Chúng ta có thể cùng chia sẻ một mâm cơm với 5 người, 10 người, 20 người, chia sẻ một chai nước với nhiều người khác. Đối với những người ở vùng thiểu số Tây Nguyên đó, họ có thể cùng uống chung một bầu rượu cần, 50 người, 100 người. Nhưng chúng ta không thể chia sẻ chung giọng hay là chung vợ. Đạo đức Phật giáo khẳng định rằng hạnh phúc trong việc xây dựng tổ ấm là một vợ một chồng thôi. Quy luật này đó cần phải được tôn trọng tuyệt đối, không có trường hợp ngoại lệ. Có một số tôn giáo chấp nhận đa thê như là Hồi giáo. Một người nam á, được quyền lấy 4 vợ chính thức nếu có đủ nguồn tài chính chu cấp cho các bà vợ của mình. Một số nơi đó thì vẫn còn đó tập tục đa phu, tức là người nữ được quyền lấy nhiều chồng. Xét về phương diện tâm lý đó, chủ nghĩa đa phu và đa thê không thể mang lại hạnh phúc cho tất cả những người trong cuộc được. Mà Hồ Xuân Hương đó đã từng phát biểu chiếm cha cái kiếp lấy chồng chung, Tức là bà dẫn tức đến độ xem cái việc mà chia sẻ chung chồng á là một cái gì đó không thể chấp nhận được, đến độ phải dùng một cái từ là rất xúc phạm, chém cha. Cha là người góp phần sinh ra mình cùng với mẹ. Còn đối với trường hợp chia sẻ cùng vợ đó thì chém mẹ cái kiếp lấy vợ chung. Đó là nó đều dẫn đến những cái tình trạng dở khóc dở cười ở phương diện này hay là ở phương diện khác. Cho nên hiểu nhau như thế để chúng ta là vun đắp sự chung thủy. Khi ra làm việc ngoài xã hội, do mình là một người tốt, có nhiều đức tính cao quý, có tâm lòng rộng lượng, bao dung, quảng đại, biết quan tâm đến người khác, biết sẻ chia, biết hy sinh, biết nâng đỡ, biết giúp đỡ, và thậm chí là khi làm việc đó là hoàn toàn tận tâm, cam kết và không giấu nghề, tự động chúng ta đó đón nhận được sự quý trọng của những người cùng làm việc, bao gồm cùng giới phái và khác giới phái. Giữa cái tình cảm khác giới phái, từ sự quý trọng đó dẫn đến cái tình trạng đó là thương yêu nhau, nó chỉ khác nhau một cái tơ tóc thôi, cách nhau một tơ tóc thôi. Đó là biết giữ mình hay là sa ngã thôi. Vì lý do rất đơn giản đó, khi chúng ta đi làm việc, việc giao du tiếp xúc với người khác giới phái ở công ty đôi lúc là 8 tiếng một ngày, còn đang khi đó về nhà gặp vợ gặp chồng của mình đó, là đã 7-8 giờ tối rồi, 9-10 giờ có nên là 11 giờ là đi ngủ rồi, gặp nhau chỉ có một phần nửa thời gian so với ở nơi chúng ta làm việc. Rồi đó là chưa nói đến tình trạng khi mà đã chính thức là vợ chồng rồi, chúng ta không có màu mè nữa. Ở ngoài đường, ở nơi làm việc á, chúng ta ăn mặc sang trọng, lịch lãm, lịch sự, hiểu biết, vui vẻ, cười nói, giao tế. Và thậm chí là phải chấp nhận những cái bất công nữa. Người ta chửi mình cũng không được quyền chửi lại, vì khách hàng là thượng đế mà. Ta được huấn luyện để làm hài lòng hết tất cả mọi người. Nhưng khi về trở lại tổ ấm của mình, các mặt nạ đó mình tháo mở nó ra và sống với con người thật của mình, thì bao nhiêu cái sự đè nén trong 8 giờ làm việc ở nơi làm việc đó bắt đầu rất dễ gọi là phát hỏa, bực tức, khó chịu, và dẫn đến tình trạng thỉnh thoảng giận cái chém thớt, người thân ở nhà mình lãnh đủ hết. Cần phải thay đổi quan điểm lại. Vợ là khách hàng đặc biệt, chồng là khách hàng đặc biệt. Nếu quý vị quan niệm theo kinh tế học phương Tây, khách hàng là thượng đế, thì vợ là thượng đế và chồng là thượng đế của mình. Tức là ưu tiên cho người đó hơn các khách hàng mà mình gặp trong ngày, trong tuần, trong tháng, trong năm, nói chung trong đời. Nếu mình chịu đựng được với các khách hàng khó tính ở nơi mình làm việc được, thì cần phải cam kết chịu đựng tốt đẹp hơn đối với khách hàng ở nhà mình. Về những người khách hàng kia đó, chúng ta chỉ gặp họ qua các cái giao dịch rồi hết. Đang khi khách hàng mà chúng ta đồng hành với nhau đó là gặp nhau đến vài chục năm, mà nếu mà mình không biết tôn trọng nhau đó thì rất khó có thể chung thủy với nhau được. Sự thương yêu, chăm sóc, chia sẻ, nâng đỡ, dìu dắt nhau với lòng chịu đựng tích cực lớn sẽ giúp cho đôi vợ chồng đó, dầu trải qua 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, vẫn giữ được tấm lòng chung thủy của mình dành cho nhau như là thuở ban đầu. Ở đây rất vui chúng ta thấy cha mẹ của chú rể, cha mẹ của cô dâu chắc là trên 60 tuổi rồi. Có nghĩa là đã đồng hành cùng nhau ít nhất là 30 năm hoặc là hơn thế. Và đó là hai tấm gương, hai kinh nghiệm mà đôi vợ chồng trẻ ngày hôm nay đó nên tham khảo và bắt chước theo. Trong thời hiện đại đó thì cái tỷ lệ ly dị đó gia tăng rất cao. Ở các nước tiên tiến như là Mỹ, trung bình 100 cặp vợ chồng đến với nhau sau 5 năm á chỉ còn 49 cặp đồng hành, 51 cặp ly dị. Ở châu Âu á, trung bình á, sau 5 năm có 35 đến 50% các cặp vợ chồng chia tay. Đó là vì họ thiếu đi cái sự hiểu để chung thủy. Yếu tố hiểu rất là quan trọng. Hiểu là bước đầu của trí tuệ. Đức Phật nói trong kinh á, qua hai hình ảnh về giá trị của trí tuệ và hiểu. Trí tuệ là ngọn đuốc soi sáng cuộc đời. Và nếu mình sử dụng cái chữ đơn giản nhất của trí tuệ là hiểu đi, hiểu là ngọn đuốc soi sáng cuộc sống, thì lúc đó đó, nhờ hiểu chúng ta thông cảm, nhờ hiểu cho nên không có trách móc, nhờ hiểu cho nên không cãi lộn, nhờ hiểu không nên, nên là không ăn thua đủ, nhờ hiểu cho nên chúng ta dễ đồng hành với nhau. Và phải phát huy yếu tố hiểu này lên để chúng ta chung thủy. Hình ảnh thứ hai được Đức Phật sử dụng trong kinh đó là trí tuệ hay hiểu biết là sự nghiệp của chúng ta. Đối với người tại gia, sự nghiệp đó, đó là tổ ấm trong phạm vi một gia đình. Sự nghiệp đó có thể là một lĩnh vực nghề nghiệp mà mình chọn để thông qua đó có được sở hữu vật chất phục vụ cho hạnh phúc gia đình, và biết tận dụng cái phước báo mình có được đó để chia sẻ và giúp đỡ những vấn đề kém may mắn hơn. Ở trong đạo đó, trí tuệ cũng chính là sự nghiệp của người tu, trở thành bậc minh triết, hiểu biết sâu, tầm nhìn rộng, có thể dẫn dắt và chia sẻ các kinh nghiệm đó cho những người tại gia để giúp cho họ vượt qua những sự khốn khó, bất hạnh, cạm bẫy, thử thách trong đời. Do vậy, người nữ nói chung và vợ nói riêng nỗ lực xây dựng sự hiểu biết để tình yêu và tình thương của mình dành cho chồng đó được đón nhận một cách tích cực. Muốn như thế đó thì đừng có thương yêu chồng theo kiểu lúc nào cũng là hình với bóng, tức là sát nhau, đồng hành với nhau đến độ nó trở thành là nhàm chán. Chúng ta phải tin tưởng và không có sợ mất chồng, vì có những lúc đó, người chồng cần có không gian riêng. Vì người nam người ta tư duy nhiều, đang lúc tập trung vào công việc, không gian riêng đó là rất cần thiết, cần được tôn trọng. Và thế giới của người nam đó, ngoài vợ và con của mình đó, còn bạn bè, đó là thói quen và đó cũng là cộng nghiệp. Có những tình huống chúng ta cần phải đồng hành để đi chung. Có những công việc về bản chất đó, thì sự đồng hành đi chung đó là không cần thiết. Cho nên hiểu để mình không có sợ mắc, hiểu để không sợ rằng là chồng mình không chung thủy, và hiểu trên một nền tảng đó, để chồng thấy rõ được cái sự trân quý đó và giữ chính bản thân mình để hồi đáp lại trái tim yêu thương và tấm lòng là tận tụy của người vợ. Tức là hiểu và được xây dựng trên nền tảng là lễ cho cả hai. Và cũng đừng nên có thái độ quản lý chồng như là cái còng số 8. Có nhiều người nữ đã quản lý chặt chẽ lắm. Quản lý điện thoại, rồi quản lý thời gian, quản lý công việc, quản lý địa điểm, mấy giờ ở đâu phải trình báo, báo bằng gọi điện thoại, báo bằng đó là điện thoại nhìn thấy được hình ảnh. Thì cái các cách và quan tâm quá mức như vậy đó, nó làm cho bản thân của người vợ mất tự tin và cảm thấy lúc nào cũng bất an, sợ hãi, lo âu rằng là chồng mình có thể bị người khác thương, bị người khác dụ dỗ, hoặc chồng mình dụ dỗ người khác. Cái lúc nào cũng mệt mỏi, căng thẳng đó, nó không có được cái chất lượng bình an. Thay vì làm cái việc đó đó thì chồng mình hãy tăng, vợ người vợ hãy tăng thêm những giá trị tích cực ở bản thân, tăng thêm sự tự tin, tăng thêm là cái sự chăm sóc ngoại hình, để người chồng của mình là không thể nghĩ tưởng đến những người khác được. Và hồi đáp lại cái sự tin tưởng hiểu biết của người vợ đó, thì chồng cũng phải biết giữ mình để không có những cái sự cố xảy ra ngoài ý muốn. Điều ba, hiểu để hòa hợp. Trong Phật giáo đó, lễ cưới được gọi là lễ hằng thuận. Một vị hòa thượng tại Huế cách đây khoảng 80 năm khích lệ việc tổ chức lễ cưới trong chùa, và hòa thượng đã đặt lễ cưới trong chùa là lễ hằng thuận. Hồi nãy từ cổng chùa Giác Ngộ bước vào, phía bên tay trái vách tường có nhiều mảng cây xanh và có một tượng Đức Phật Di Lặc đứng nở nụ cười hoan hỷ, có một cái cổng chào lễ hằng thuận, và bên dưới có một cái bảng ghi tên chú rể và cô dâu. Quý vị có để ý không? Hằng thuận á, gọi đủ là hằng thuận chúng sinh. Đó là một trong 10 điều phát nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền được trích trong Kinh Hoa Nghiêm, và đó là lời nguyện thứ 9. Chúng sinh á, trong triết học Phật giáo Đại Thừa chỉ cho con người, gọi đủ là do chúng duyên di sinh, tức là con người đó là do nhiều duyên tập hợp lại mà hình thành. Thì trong Kinh Trung Bộ, Đức Phật nói 4 duyên để hình thành ra một con người mới: tinh cha, chứng mẹ, tinh và chứng giao phối trong ngày, người nữ có khả năng thụ thai. 3 yếu tố duyên này đó được y học hiện đại thừa nhận, Đức Phật đã nói trước cách đây 26 thế kỷ rồi. Duyên thứ 4 đó là trong vũ trụ này, và cụ thể là trên quả địa cầu này, vừa có một người hoặc nhiều người chết, mà mẫu số nghiệp của người đó tương đương với nghiệp chung nghiệp riêng của đôi nam nữ này, để chính thức trở thành cha mẹ và con cái của nhau. Đó là 4 duyên căn bản để hình thành ra mầm sống. Và trung bình 10 tháng sau khi một người qua đời đó, thì cái đó lại trở thành một cô cậu bé mới trong một gia đình khác. Nếu mẫu số nghiệp về con người của người đó đạt được mức độ trung bình là đủ tư cách tái sanh làm người trở lại rồi, chết không phải là dấu chấm cuối cùng như là chủ nghĩa duy vật đã chủ trương. Rồi chết đó, không chỉ có hai cảnh giới tái sanh, hoặc thiên đường hoặc ở ngục, như đạo Do Thái, đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, đạo Chánh Thống, đạo Anh Giáo đã quan niệm. Mà tổng thể nghiệp của một con người đó sẽ đẩy người đó sau khi chết tái sanh ở trong một gia đình mà về mẫu số nghiệp chung nghiệp riêng đó là tương đương với nhau, để chấp nhận gen di truyền của nhau thông qua cha mẹ ông bà, rồi chấp nhận cái cộng nghiệp của gia đình, rồi cộng nghiệp của làng xóm, cộng nghiệp của vùng miền, cộng nghiệp của quốc gia. Tất cả những cái cộng nghiệp đó, những nghiệp chung đó, chúng ta bị ảnh hưởng và chi phối, chứ không phải là tình cờ mà chúng ta sanh ra làm người Việt Nam, hay là có người tình cờ sanh ra làm dân phương Tây cao ráo trắng trẻo, điều kiện kinh tế thuận lợi, lương bổng thích hợp. Tất cả nó đều do mẫu số nghiệp của mỗi người quyết định hết. Và đó là các duyên để hình thành ra mầm sống. Đó là khái niệm chúng sinh. Và chữ chúng sinh đó được Đạo Phật Đại Thừa sử dụng để chỉ cho con người. Còn ở một ngữ nghĩa khác đó, chúng sinh gồm có hai loại. Chúng sinh có tình thức, bao gồm con người và các loài động vật. Loài động vật là khái niệm nói chung thôi, chứ chỉ ra đó thì nó rất là nhiều loại. Loại côn trùng vi tế, sống ở những nơi ẩm thấp. loài bò sát, loài bốn chân, loài có cánh, loài ở dưới nước, và cao quý nhất là loài người hai chân sống trên mặt đất. Đức Phật nói rất rõ về các chủng loại động vật khác nhau, và gọi chung là chúng sinh có tình thức. Loại thứ hai là chúng sinh vô tình, tức là cỏ, cây, hoa, lá, trời, mây, non, nước, tức là các loại thực vật hoàn toàn không có hoạt động trí não. Và trong ngữ nghĩa hòa thuận chúng sinh, hàng thuận chúng sinh đó, thì ở đây chúng ta phải hiểu là chúng sinh là động vật có tình thức, và cụ thể hơn là con người. Hằng là thường xuyên không gián đoạn, thuận là hợp nhau, hòa nhau, đồng hành với nhau. Cho nên lễ cưới được gọi là lễ hằng thuận, khích lệ rằng đó là vợ và chồng phải thường xuyên hòa hợp nhau, thuận nhau, là cùng ý chí, cùng hiểu biết, cùng đạo đức, cùng niềm tin, tôn giáo, cùng lối sống, cùng phẩm chất. Ít nhất là những cái phẩm chất cao quý đó nó phải là ngang ngửa nhau, tương bằng nhau là 80. Chứ một bên đó là sống rất là đạo đức chuẩn mực, một bên đó thì buông thả, một bên đó thì tiết kiệm, một bên thì ăn xài phung phí, một bên đó thì mèo mỡ, hoa quyệt, một bên đó là chung thủy, một bên đó thì rất là hiểu biết, rộng lượng, bao dung, một bên đó là kém hiểu biết, cho nên ích kỷ, nhỏ nhoi, thì không thể mà đồng hành với nhau lâu dài được. Cho nên phải hiểu những giới hạn của nhau để thông cảm, rồi từ cái sự thông cảm đó đó chúng ta mới tạo ra cái sự hòa hợp. Và hòa thuận đó chính là yếu tố để giúp cho vợ chồng được hạnh phúc. Đức Phật thường đưa hình ảnh như nước hòa với sữa, hay là sữa ở trong nước. Chúng ta không thể tách rời ra thành hai yếu tố, đâu là sữa, đâu là nước. Nó hòa với nhau là một, chúng ta không thể tách ly. Và vợ chồng cũng phải nỗ lực từ thời điểm chính thức làm vợ chồng về phương diện luật pháp. Chúng ta phải nỗ lực như là sữa và nước. Một hình ảnh khác Đức Phật đưa ra để ví dụ, trăm sông á có màu sắc riêng, có mùi vị riêng. Khi tuôn chảy ra biển cả đó, chúng chỉ được gọi chung là biển, và các danh xưng của sông, ao, ngòi, ngạch đã được xóa bỏ đi rồi. Và cái vị của biển duy nhất là vị mặn thôi. Dầu sông á có vị nào đi nữa, khi mà tuôn ra biển chỉ còn là vị mặn thôi. Như vậy, vị mặn và tên gọi sung là biển đó chính là đặc điểm chung mà các con sông khác nhau đó, khi tuôn chảy ra phải mang bản chất đó, tố chất đó. Nam, nữ khác nhau về giới tính, cá tánh, vợ chồng khác nhau về mọi phương diện. Nhưng mà khi chính nhất làm vợ chồng của nhau rồi đó, chúng ta cũng phải nương vào hình ảnh giống như là biển chỉ có một vị duy nhất, đó là vị mặn. Các cái tên gọi của sông trở về nó đã bị xóa đi. Như vậy các dị biệt chúng ta phải xóa đi và đầu tư phát triển những đặc điểm chung thôi. Và những đặc điểm chung này đó phải là những cái tốt, tích cực, có giá trị, phải nâng nó lên, phát triển đó. Còn những điểm dị biệt là chúng ta đừng đào sâu vào, đừng mắc mú vào, đừng để ý đến. Chúng ta tạm gọi nó như là cái biên giới của sự tôn trọng. Ví dụ như là người nam là có thói quen là xem các cái loại thể thao bạo lực, bao gồm mà bóng đá, rồi võ thuật, vân vân. Rất là nghiện những thứ đó. Phụ nữ đâu mê những thứ này. Thỉnh thoảng có một số phụ nữ thích đá bóng, nhưng mà phần lớn là không. Tại vì do cái khác biệt nhau về tâm sinh lý mà. Nó dẫn đến những cái thói quen thích và không thích khác nhau. Bây giờ đang lúc người chồng thích xem trận bóng đá quốc tế, hay là trận bóng đá cúp châu Âu, hay là trận bóng đá cúp Việt Nam. Rồi người vợ không thể cào nhằn căng nhằn. Nếu như cái thời gian xem đó nó không đến nỗi là phương hại đến hạnh phúc của gia đình, thì người vợ cũng nên thể hiện cái sự hòa thuận, tức là ủng hộ ở một mức độ tương đối nào đó. Ngược lại, người nữ thì thích xem tình cảm, phim tình cảm, rồi phim nhiều tập, rồi một số thì nghiện cải lương. Mà cải lương thì cái giai điệu của nó rất là u buồn, lê thê, dài dòng, buồn, khổ, than thở. Dầu không thích, người chồng cũng phải hoan hỷ. Thì đó là gì? Cái cá tánh riêng, cái sự dị biệt. Miễn là những điểm dị biệt này nó không phá vỡ hạnh phúc vợ chồng, nó không đáng để chúng ta phải quan trọng quá nó lên, cường điệu quá nó lên, để cho làm cho nó lớn chuyện. Thầy đưa một cái ví dụ cụ thể mà trong gia đình giữa vợ chồng có thể có khác biệt và cá tính, dẫn đến cái sự mất đi hòa thuận. Đó là cãi vã nhau, hơn thua nhau, lớn tiếng nhau. Thầy thường sánh ví hôn nhân đó là một cái cuộc chạy marathon. Chạy marathon là chạy cự ly dài, khác hoàn toàn với chạy cự ly ngắn 100m, 500m. Chạy cự ly ngắn thì khi mà xuất phát, người ta gọi là nỗ lực hết tốc lực, và ở gần đến cái đích điểm đến đó, người ta lại nỗ lực thêm một lần nữa để về trước, giành chiến thắng. Còn chạy marathon á, chủ yếu là để tăng trưởng sức khỏe, tạo ra cái tinh thần tập thể. Dĩ nhiên là cũng có người về trước, người về sau, nhưng mà chạy marathon là chạy đường bền và chạy trên sức bền. Thì hôn nhân đó là một cái cuộc chạy marathon, chứ không phải là chạy cự ly ngắn. Và marathon này được hiểu là gì? Cả một kiếp người. Nếu hai bạn đang ở tuổi U30 và sống thọ đến U80, thì là hai bạn sẽ có cái cuộc chạy cùng nhau đó đến 50 năm. Và để chạy cùng nhau đó thì hai bạn phải để ý đến cái hình ảnh của đôi dép á. Đôi dép đó có chiếc trái, chiếc phải. Có thể tạm hiểu một cách nôm na, nam như là chiếc phải, nữ như là chiếc trái. Chứ còn nếu mà hai chiếc dép là cùng là hai chiếc trái, cùng là hai chiếc phải hết, là không thể làm thành một đôi dép được. Cũng không ai mang được, đó là mang dị hợm. Nam nam thương nhau thì xã hội bây giờ mới bắt đầu là đạt đến cái vấn đề là đồng thuận, rồi nữ nữ thương nhau mới bắt đầu chấp nhận thôi. Thì trước đây ta đâu chấp nhận. Thì như vậy là khi mà mình là hằng thuận với nhau thì phải xem giống như là đôi dép à. Đôi dép thì có một cái trước đi đến trước, bước lên một bước với một cái khoảng cách trong vòng 1 mét trở lại, rồi sau đó cái chiếc còn lại bước lên phía trước, cũng đi trước cái chiếc còn lại này đó, là với một khoảng cách cố định khoảng 1 mét thôi. Còn người nào mà cao thước 9 trở lên đó thì cái bước khoảng cách giữa chiếc trái chiếc phải nó khoảng là thước 2 thôi, hoặc là nhiều nhất là thước rưỡi chứ không thể nhiều hơn. Có nghĩa là phải đồng hành. Mà muốn đồng hành đó thì phải đồng thuận. Đồng thuận đó là nó thuộc về tâm. Tâm bao gồm thái độ, rồi cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Phải phát triển được cái hiểu ở tâm thì bắt đầu chúng ta mới đồng thuận, đồng hành với nhau được. Mà không đó, là nó cứ lấn cấn, nó khác nhau, cá tính rồi nó đụng chạm nhau hoài. Đó là lý do mà trong Kinh Tăng Chi Đức Phật nói yếu tố quan trọng nhất để giúp cho vợ chồng được đồng thuận đó là cùng tôn giáo, tức là đồng tính, cùng niềm tin. Rất may là hai bạn đều là Phật tử, đã có pháp danh. Chồng pháp danh đó là Huệ Lai. Huệ đó là đọc trại âm của tuệ, tuệ là viết tắt của trí tuệ, Lai là đến, tức là cái đích điểm. Huệ Lai đó là khi có được trí tuệ thì đích điểm sẽ được nằm ở trong tầm tay. Còn vợ pháp danh là Trúc An. Trúc là sự trông đợi, mong mỏi. An là an lành, tức là trông đợi sự an lành. Nếu mà phát triển được trí tuệ và sự đồng thuận, và có được cái sự bình an ở tâm á, thì cái kết quả hạnh phúc đó sẽ được vuông tròn thôi. Cho nên phải cố gắng làm sao phát triển được những cái đặc điểm chung, thì sự đồng thuận, hòa thuận á mới có thể đạt được ở mức độ cao nhất. Thuận vợ, thuận chồng, tác bể đông cũng cạn. Lâu lâu á thì hoặc là vợ hoặc là chồng cũng nổi xung thiên, phiền não trỗi dậy, bực tức, khó chịu. Thì lúc đó chúng ta nên nhớ cái hình ảnh thôi. cơm sôi bớt lửa. Thì bây giờ thì các bạn trẻ thì ít khi nào biết cái cách nấu cơm của cha mẹ và ông bà mình ngày xưa. Bây giờ mình có cái nồi vi sóng, rồi cái nồi điện, đủ các cái loại hiện đại. Mình đâu có nấu cơm bằng là chụm củi nữa đâu. Khi mà chụm củi để nấu cơm á, đến lúc mà cơm sôi á, thì chúng ta không tiếp tục để củi nữa, vì lửa cháy như thế nó sẽ dẫn đến tình trạng là khét. Các cơm á, nằm ở đế nồi, cho nên phải bớt củi ra, và than còn lại đó sẽ được tạo thành một cái vòng tròn, chính giữa là trống, để cái độ nóng á, nó tỏa đều hết á, toàn bộ cái mặt của cái nồi, thì lúc đó cơm nó sẽ chín một cách rất là đều và không tạo ra khét ở dưới, không nhão ở chính giữa, không khô ở bên trên. Đó là cái thuật nấu cơm. Lửa tượng trưng cho sự giận dữ, bực tức, khó chịu, cao có, không đồng tình, không hợp tác, thậm chí là xung đột, mâu thuẫn, loại trừ, hơn thua đủ, một mất một còn. Cái đó là kẻ thù của hạnh phúc, kẻ thù của hòa bình, kẻ thù của sự bình an. Thì khi mà một trong hai người mà lỡ trỗi về sự nóng giận đó, thì nhớ đến hình ảnh cơm sôi bớt lửa, là người còn lại đó phải hiểu và cảm thông, tức là đặt mình vào trong hoàn cảnh của người đó, trong không gian đó, tại thời điểm đó, với cái cảm nhận đó, thì cái cơn giận trỗi dậy là có thể thông cảm được, thay vì lúc đó là thua đủ đó. Tức là nói cho ra lẽ thì cái mâu thuẫn ngày càng tăng cao thôi. Thì người còn lại thì thôi, cứ lặng lẽ nở nụ cười tươi thôi, bỏ qua. Vì nên nhớ là khi mà đấm cái bàn tay mà vào không gian, nó không có cái sự phản hồi đáng kể. Còn đấm bàn tay vào trong là cái bức tường, hay là trong một cái vật dụng nào đó, nó mới có sự phản hồi. Khi mà một người nào đó buông lời giận dữ mà bên kia hồi đáp lại đó, thì hai bên nó mới cãi qua cãi lại được. Còn có một người nói giận dữ, người kia im lặng á, thì cái cơn giận dữ nó không có bộc phát lớn được, đốt cháy gia đình được. Thì nhớ hình ảnh đó để nhường nhịn nhau, thì tiếp tục theo đó, đó là duy trì được sự hòa hợp. Và lúc đó mình giả vờ có ai đó gọi điện thoại đến, cầm điện thoại ra, alo, có việc gấp hả? Tôi đến liền. Cái là mình xin lỗi cái mình đi. Thì cái người còn lại cục hứng hết cãi nữa, 5-10 phút sau quay trở về, lúc đó tâm nguội rồi. Tại vì cái cơn giận dữ là nó phải có đối tượng cụ thể, có cái việc cụ thể, có cái đối đáp với là bất hòa cụ thể, nó mới dẫn đến xung đột lớn được. Bây giờ mình nhường, hít thở không khí thật là sâu, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an, thì tự động nó dẫn đến cái sự hòa thuận. Bên cạnh những điều đó, đó thì chúng ta phải cam kết là không lý luận hơn thua, không gây sự, không trách móc, không hờn giỏi. Vì trong quan hệ vợ chồng á, bất cứ một bên nào thắng đều dẫn đến tình trạng là cả hai bên cùng thua. Nên nhớ thế nha. Trong chiến tranh người ta đặt ra là phải có một bên thắng bên thua, bên còn bên mất, được làm vua, thua làm giặc. Nhưng mà trong quan hệ vợ chồng á, bất cứ là hoặc vợ thắng hoặc chồng thắng, cả hai cùng thua. Vì một người thắng thì người còn lại khổ, mà người còn khổ có nghĩa là cả gia đình cùng khổ. Cho nên á, trong quan hệ vợ chồng phải nghĩ đến cái mục tiêu là gì? Win-win situation, tức là tình huống mà cả hai cùng thắng. Muốn cả hai cùng thắng là cả hai phải cùng hòa hợp, cùng hoan hỷ, cùng đồng hành thôi, chứ không có sự lựa chọn khác. Điều cuối cùng á, thầy muốn nói đến là cái trách nhiệm đạo đức và trách nhiệm văn hóa của đôi vợ chồng. Trong lời phát nguyện thứ tư mà chú rể và cô dâu á, đã tuyên thệ trước Đức Phật, đó là con giữ gìn truyền thống văn hóa Việt Nam. Điều này rất là cần thiết vì chúng ta là người Việt Nam. Dù lưu văn Việt Nam đó đã có mặt đó, mấy nghìn năm văn hiến, 4.000 năm. Và do đó là người Việt Nam, chúng ta phải là một dự phần của văn hóa Việt Nam, là một đại sứ của văn hóa Việt Nam và là một cái sự thể hiện sống với cái nền văn hóa Việt Nam đó. Là dầu ở đâu chúng ta cũng phải giữ gìn truyền thống văn hóa này. Nếu đang ở nước ngoài thì đến những ngày lễ lớn cũng phải ăn mặc văn hóa pháp sắc phục Việt Nam. Rồi phần lớn người ta giữ cái văn hóa ẩm thực Việt Nam, rồi văn hóa lối sống, văn hóa giao tế, văn hóa sinh hoạt, văn hóa tôn giáo, và ở đây đó là đạo Phật. Tức là phải có được cái trách nhiệm, tức là giữ gìn văn hóa đó, và mỗi người phải là một đại sứ về văn hóa Việt Nam. Trong mấy chục năm qua đó, từ năm 1945 ở miền Bắc, năm 1954 ở Bắc Trung Bộ, năm 1975 ở miền Nam, văn hóa Việt Nam đã bị mất rất nhiều bởi mặc cảm tự ti dân tộc. Và nhiều người nghĩ rằng đó phải đó là hòa nhập với văn hóa phương Tây qua thời trang, rồi qua những cái lễ hội có gốc gác từ phương Tây như là lễ giả ma Halloween vào tháng 11 hàng năm, hay là lễ Valentine, lễ hội tình yêu, để chứng tỏ rằng là mình thức thời, có hiểu biết. Thực tế đó là những văn hóa phương Tây đó, nó có những cái hay của nó, nhưng mà nó có rất nhiều cái dở. Chẳng hạn như cái lễ làm ma, lễ giả ma, lễ hù ma, đang làm con người không muốn, muốn làm ma, ma là người chết, mà khi đối diện với cái chết của người thân, ai cũng khóc, ai cũng buồn, ai cũng rầu. Nhưng lại đến cái ngày đó người ta lại giả ma, tốn tiền mua màu sắc để mà là trang phục hóa mình để trở thành người mà thì không muốn, mà trở thành là ma. Rất là mâu thuẫn về tâm lý. Thế là lễ hội đó chúng ta không nên đó là hưởng ứng, vừa tốn tiền mất thời gian mà tạo ra một cái cảnh tượng không ai thích hết, không ai muốn hết. Còn là Phật tử thì chúng ta đã được Đức Phật dạy về kỹ năng giữ hạnh phúc vợ chồng như bài kinh Thiện Sinh, năm trách nhiệm đạo đức của chồng, năm trách nhiệm đạo đức của vợ. Chỉ cần giữ điều đó mỗi ngày, chứ không phải chỉ có cái ngày 14 tháng 2 là ngày tình yêu, còn các ngày khác không có tình yêu. Chúng ta phải thương yêu nhau mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. Cho nên là Phật tử không cần thiết phải hưởng ứng các cái lễ hội này, ta phải giữ và truyền bá văn hóa Việt Nam. Và cha mẹ chính là các thầy cô giáo về văn hóa Việt Nam cho con cháu mình tại nhà. Cái điều từ nhỏ cha mẹ cho đứa con gái mặc áo bà ba, mặc áo dài truyền thống, rồi cho con trai mặc áo dài giống như chú rể ngày hôm nay, rất là đẹp chứ, nó sang trọng lắm à. Nó đẹp hấp dẫn hơn là áo cơm lê, áo western của phương Tây chứ, đẹp hơn nhiều ấy. Nếu mỗi ngày mà mặc cái áo như thế này là rất là sang, chất liệu sang, rồi màu sắc sáng, đảm bảo là nó đẹp hơn chứ áo của ba chú rể và ba của cô dâu chứ. Đó là áo tay. Trong vòng 70 năm qua, chúng ta đã mất đi gần như hết mấy chục phần trăm văn hóa sắc phục. Chúng ta đã bị Tây hóa, đã bị Tàu hóa. Còn ăn uống thì chúng ta vẫn giữ được là ẩm thực Việt Nam. Thì các phương diện khác như là văn hóa làng xã, rồi văn hóa đi chùa, văn hóa tín ngưỡng, văn hóa giao tế, văn hóa sinh hoạt, chúng ta phải giữ cái bản chất văn hóa Việt Nam. Thì đó là phúc đức cho con cháu của mình. Và cha mẹ phải là thầy cô giáo về văn hóa cho con em mình tại nhà. Vấn đề thứ hai đó là phải giữ được cái văn hóa gia tộc. Là có nhiều ông bà tổ tiên trong một gia đình đó, đã từng là người có công với tổ quốc, đóng góp rất nhiều cho xã tắc được bình an, được độc lập. Thì chúng ta phải tránh tình trạng đó là cha mẹ làm thầy, con cháu không được đấu sách. Thì cha mẹ mình là có truyền thống bảo vệ quê hương, thì con mình không thể làm nổi gián, cháu không thể làm phản quốc, cổng rắn cắn gà nhà. Phải giữ những truyền thống tốt đẹp và cao quý đó. Thì cha mẹ là Phật tử thì con cháu không nên bỏ cái đạo gốc của cha mẹ, phải giữ truyền thống gia tộc này về tôn giáo. Cha mẹ là người rộng lượng, con cháu không nên trở thành là kẻ keo kiệt, ích kỷ, hưởng thụ, đàn đúng. Tức là phải giữ cái phong cách gia tộc về phương diện tích cực từ thế hệ cha mẹ, rồi ông bà, rồi ông cố, ông sơ, ông sợ, ông sở. Những cái gì hay trong gia tộc là chúng ta phải giữ gìn và phát huy. Và còn lại quan trọng hơn, xin lỗi, quan trọng không kém, đó là làm thế nào có trách nhiệm để dẫn dắt và hướng dẫn con em mình trở thành Phật tử từ nhỏ. Hai bạn đều là Phật tử, thì trong thời gian 9 tháng 10 ngày mang mầm sống trong cơ thể mình, người mẹ nên đọc kinh Phật, phát triển những đức tính tốt, rộng lượng, tha thứ, bao dung, quảng đại, vô ngã, vị tha, năng động, tích cực, lạc quan, yêu đời, hoan hỷ, vân vân. Và các phẩm chất đó ảnh hưởng gián tiếp đến đứa con trong bào thai. Cho nên người mẹ nó muốn cho đứa con mình giữ văn hóa Việt Nam đó, thì trong thời gian mang thai đó là mình phải nghe và hát những bài dân ca, những cái giai điệu nhạc Việt Nam, rồi đọc những cái câu chuyện dân gian Việt Nam, đọc những cái câu chuyện cổ Phật giáo, đọc các câu chuyện nhân quả, đọc những cái câu chuyện có những cái đức tính cao quý, có sự phấn đấu để thành công trong đời. Và mình phải liên tưởng rằng là đứa con trong bào thai đang nghe, đang cảm nhận, đang tiếp nhận. Đó là thai giáo, rất là quan trọng, và đạo Phật nhấn mạnh đến thai giáo. Bởi vì cái tác động của người mẹ qua đứa con á, thông qua cái dây nối là cái dây nhau, cái rốn, cái dây rốn, rồi tâm với tâm là rất trực tiếp. Và đồng thời cha mẹ, người mẹ, nhất là người mẹ, phải kiên cử thức ăn, thức uống, không có sử dụng các cái loại độc tố như là ma túy, rượu, bia, thuốc lá, để cho đứa con không bị tập nhiễm và nghiện những thứ này sau khi sinh ra. Rồi người mẹ đó phải làm các việc nhân từ, nhân đạo, bố thí, cúng dường, đi chùa, thì đứa con nó lại mang theo những bẩm chất đó. Rồi đến tuổi lên 3 thì cho con đến quy tại chùa, chùa Giác Ngộ vào thứ bảy, 2 tuần 1 lần. Sắp tới thì mỗi tuần 1 lần, từ 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều, đó có sinh hoạt mầm non và thiếu nhi, tuổi từ 3 đến tuổi 12, để cho các cháu từ nhỏ học được đạo đức, thương kính cha mẹ, biết ơn thầy cô giáo, rồi yêu tổ quốc, yêu đồng bào, có tinh thần tự lập, không dựa dẫm, phát triển đạo đức, và học những cái bài ca ngợi về ơn đức sanh thành và nhiều cái phẩm chất cao quý khác, hỗ trợ cho việc giáo dục đạo đức của cha mẹ ở nhà và ở trường. Mỗi tuần đi chú 2 tiếng đồng hồ thôi, không nhiều lắm đâu, nhưng mà ý nghĩa đạo đức và giá trị cuộc sống là rất cao. Ở tuổi thơ đó, các cháu tiếp nhận bị động, cho nên dẫn dắt các cháu đi chùa, làm Phật tử từ nhỏ, thì các cháu tiếp thu được những phẩm chất tốt. Và trẻ thơ thì thường lấy những gì mà mình được tiếp xúc thời ấu thơ làm hệ quy chiếu, tạo thành thói quen, tạo thành đó là lối ứng xử. Cho nên giáo dục đạo đức, giáo dục Phật pháp lúc còn tuổi thơ 3 tuổi đó, thì sẽ giúp cho các cháu lớn lên trở thành Phật tử thuần thành. Mà điều đó có nghĩa là gì? Các cháu sẽ không hưởng thụ, không rượu chè, không ma túy, không có game điện tử, không có phung phí tài sản, không có dựa dẫm vào cha mẹ. Thì cha mẹ sẽ an tâm hơn, hạnh phúc hơn, lo phát triển kinh tế và tăng trưởng những cái gì cao quý trong đời. Chứ chờ đến lúc con hư rồi đó mới đến chùa nhờ các thầy tư vấn giúp đỡ thì nó quá muộn. Giống như Đức Phật nói là đến khác rồi mới đào giếng, có nhiều người chết khác trước khi giếng có nước, mà đó lúc giếng có nước cũng chưa xài được, phải thanh lọc đó, vì nó có nhiều độc tố cũng không thể uống được. Cho nên là giáo dục con cái nó giống như là làm cây bonsai vậy đó. Mình muốn cái hình thù gì thì cái cây lúc đó còn nhỏ, chúng ta phải uống nắng rồi dùng kẽm là tạo hình tạo dáng, rồi lấy dây cuộn lại các cái cành nhánh nhỏ còn là mềm yếu vào cái dây kẽm đó với cái hình thù đó, thì khi lớn lên á, vài tháng sau, vài năm sau, cây đó sẽ có một cái hình thù như chúng ta trông đợi. Huấn luyện đạo đức, nhân cách, lối sống, phẩm chất và đặc biệt là kỹ năng sống đó cho con cháu của mình phải huấn luyện từ nhỏ và thông qua cái sự hỗ trợ của giáo dục đạo đức tại chùa. Các vị không nên đó là giao khoán trách nhiệm đó cho thầy cô giáo tại trường. Nên nhớ là nhà trường không dạy đạo đức, nhà trường không dạy kỹ năng sống, nhà trường chỉ dạy chữ nghĩa, mà đỉnh điểm cao nhất của đó là để lập nghiệp thôi. Cha mẹ phải là huấn luyện viên đạo đức cho con em của mình tại nhà. Cho nên giàu có làm giàu bận rộn cỡ nào đi nữa, làm cha làm mẹ phải dành thời gian một vài tiếng đồng hồ cho con em mình ở nhà, và cũng phải dành ít nhất là 2 giờ trong một tuần vào ngày thứ bảy, có nơi là tổ chức vào ngày chủ nhật, để cho con em mình là thấm nhuần được Phật pháp từ nhỏ. Cái đó là lợi ích cho các cháu lắm. Kính thưa tất cả các vị Phật tử, lễ cưới của Phật tử Quỳnh Lâm Khánh pháp danh Huệ Lai và Lý Hoàng Bình Yên pháp danh Trúc An đến đây đó đã được thành tựu một cách rất là mỹ mãn. Thầy và tăng đoàn chùa Giác Ngộ tin rằng là hai bạn sẽ có một tương lai hạnh phúc tràn đầy bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến trọn đời. Và thầy cũng tin tưởng rằng đó không chỉ là lời chúc tụng mà nó phải là một cam kết và thể hiện qua lối sống đồng hành với nhau trên nền tảng hiểu để yêu thương lâu dài. Chúc tất cả được an lành trong chánh pháp, hanh thông trong cuộc đời với các phước báo và như ý. Nam mô Quan Hệ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.